Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, 31 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Các giám mục Hoa Kỳ bên vực tự do lương tâm. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại một nghệ sĩ nhờ vẻ ảnh đạo đã tiến đến đức tin. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về Công đồng Vaticano II với việc canh tân phụng vụ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gửi điện chia buồn về sự qua đời của Thượng nghị sĩ Oscar Luigi Scalfaro, cựu Tổng thống Italia, qua đời hôm 29 tháng Giêng vừa qua ở Roma, hưởng thọ 93 tuổi. Ông Scalfaro là một tín hữu công giáo nhiệt thành dòng ba Francisco, đã làm đại biểu quốc hội từ năm 1946, bộ trưởng nội vụ, chủ tịch hạ nghị viện, thượng nghị sĩ, rồi làm tổng thống Italia từ năm 1992 đến 1999, mãn nhiệm vụ ông trở thành thượng nghị sĩ trọn đời. Trong điện văn gửi đến ái nữ của cựu tổng thống là cô Mariana, Đức Thánh Cha can ngợi ông Scalfaro là một pháp quan rất thanh liêm và là công bộc rất trung thành của quốc gia, luôn hoạt động để thăng tiến công ích và các giá trị ngàn đời đạo đức, tôn giáo Kitô theo truyền thống lịch sử của Italia. Ngoài ra, Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, cũng gửi điện tới đương kim Tổng thống Italia, ông Giorgio Napolitano, để chia buồn với toàn dân Italia.
Vatican, Phái đoàn Tòa Thánh và Chính phủ Palestine đã gặp gỡ nhau hôm 28 tháng Giêng vừa qua để thảo luận về dự thảo hiệp định song phương. Phái đoàn Tòa Thánh do Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng Ngoại giao, làm trưởng đoàn và gồm có 5 người, trong đó có Đức Tổng giám mục Antonio Franco, khâm sứ Tòa Thánh tại Jerusalem và Palestine. Phái đoàn Palestine do Bộ trưởng Ziad Al-Bandak, cố vấn của Tổng thống Palestine về quan hệ với Kitô giáo, làm trưởng đoàn và cũng gồm có 5 người. Trong cuộc gặp gỡ tại trụ sở của Tổng thống Palestine ở thành phố Ramallah, phía Palestine đã trao cho Phái đoàn Tòa Thánh bản trả lời về dự thảo hiệp định đã được Tòa Thánh đề nghị trong cuộc họp trước đây. Cuộc thảo luận đã diễn ra trong bầu không khí tích cực để củng cố quan hệ đặc biệt giữa hai bên. Hai phái đoàn đã đồng ý thành lập một toán chuyên gia để tiếp tục dự thảo, chuẩn bị cho khóa họp toàn thể tại Vatican trong tương lai gần đây.
Mặt khác, trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 28 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Antonio Franco, sứ thần tòa thánh tại Israel, cho biết sau hơn 15 năm thương thảo, Israel và tòa thánh tiến gần hơn đến một hiệp định về vấn đề thuế khóa và kinh tế. Đức Tổng giám mục hy vọng trong tương lai gần đây, hiệp định sẽ được ký kết giữa hai bên. Hiệp định quy định việc miễn thuế cho các cơ sở của giáo hội công giáo không có tính chất thương mại, đồng thời cũng xác định quy chế của các nơi thánh. Theo Đức Sứ Thần Antonio Franco, hiện nay chỉ còn vài vấn đề cần được giải quyết. Cho đến nay, Israel muốn đặt lại vấn đề miễn thuế của thành phố cho các trường học, nhà dưỡng lão, nhà trọ của công giáo. Phía công giáo cho biết nếu phải đóng thuế thì các cơ sở này không thể tồn tại được. Một vấn đề khác nữa là việc tự do lui tới các nơi thánh. Vấn đề này đã được đề cập đến trong Hiệp định cơ bản giữa Israel và Tòa Thánh hồi năm 1993 như một đối tượng cần được tiếp tục thương thảo để xác định.
Cracovia, Tổng giáo phận Cracovia bên Ba Lan mong muốn đón tiếp Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào năm 2015, sau Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2013 tới đây tại Rio de Janeiro bên Brazil. Hôm 26 tháng Giêng vừa qua, Tòa Tổng giám mục Cracovia cho biết Hội đồng thành phố này đã thông qua một nghị quyết ủng hộ đề nghị của Đức Hồng Y Stanislaw Zivic, Tổng giám mục sở tại. Các nhà chính trị cũng ghi nhận rằng năm 2015 là kỷ niệm 10 năm Đức John Paul II qua đời. Ngài là vị đã khai sáng Ngày Quốc tế Giới Trẻ và làm Tổng giám mục Cracovia trong 14 năm trước khi được bầu làm giáo hoàng. Tại đây có đền Chân Phước John Paul II đang được kiến thiết. Ba Lan đã đón tiếp Ngày Quốc tế Giới Trẻ cách đây 21 năm, tức là hồi năm 1991 tại đền Thánh Đức Mẹ Częstochowa. Ngoài Cracovia, người ta cũng nói về thành phố Riga, thủ đô Cộng hòa Lettonia, như một địa điểm có thể đón tiếp Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào năm 2015 hoặc 2016.
Karachi, Đức cha Joseph Kutz, tân tổng giám mục giáo phận Karachi, chủ tịch Hội đồng giám mục Pakistan, phê bình luật chống phạm thượng Hồi giáo tại nước này. Đức cha Joseph Kutz năm nay 66 tuổi, nguyên là giám mục giáo phận Faisalabad và mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tân tổng giám mục giáo phận Karachi, kế nhiệm Đức Tổng giám mục Evarist Pinto về hưu. Đây là giáo phận lớn nhất tại Pakistan với 150.000 tín hữu công giáo trên tổng số hơn 5 triệu dân cư. Trong tư cách là Chủ tịch Hội đồng giám mục Pakistan, cho đến nay nhiều lần Đức cha Kutz đã lên tiếng phê bình luật chống phạm thượng Hồi giáo, vì luật này thường bị lạm dụng để thanh toán các mối tư thù. Ngài cũng tố giác nạn kỳ thị các tín hữu Kitô tại Pakistan. Ngoài ra, Ngài cũng đã bị những người Hồi giáo cực đoan dọa giết nhiều lần từ cuối năm 2006 vì cổ võ đối thoại liên tôn.
Berlin, phong trào Bắc Christi Hòa bình của Chúa Kitô, phân bộ Đức Quốc, kêu gọi chính quyền Liên bang Đức đừng gia hạn sự hiện diện của quân đội Đức tại Afghanistan. Trong tuyên ngôn công bố hôm 25 tháng Giêng vừa qua tại Berlin, bà Christine Hoffmann, Tổng thư ký phong trào Bắc Christi ở Đức, nói rằng làn sóng chiến tranh hiện nay ảnh hưởng mạnh trên Afghanistan và ngăn chặn sự tái thiết dân sự. Thật là điều đáng tiếc khi xã hội Đức chấp nhận sự trình bày Hoa Mỹ về tình trạng tại Afghanistan hiện nay. Hôm 26 tháng Giêng vừa qua, Quốc hội Liên bang Đức đã bỏ phiếu chấp thuận gia hạn tới ngày 31 tháng Giêng năm tới, 2013, sứ vụ của quân đội Đức tại Afghanistan trong khuôn khổ quân đội quốc tế ISAF bảo vệ an ninh tại nước này. Cả ông Reinhard Urs, người sáng lập tổ chức trợ giúp trẻ em Afghanistan, cũng phê bình sự dấn thân quân sự của quốc tế tại nước này và không có một chiến lược nào để thực sự giúp đỡ Afghanistan. Ông Urs nguyên là một bác sĩ quân y của Đức và là chuyên gia về Afghanistan. Ông cho biết, sau 10 năm dấn thân của quốc tế tại nước này, 70% dân Afghanistan vẫn chưa có nước trong lành để uống. Những tiến bộ cũng không thấy nơi các binh sĩ, nên tinh thần của các quân nhân Đức tại Afghanistan xuống thấp, cũng vì thiếu một chiến lược hữu hiệu.
Madrid, Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục La Habana, thủ đô Cuba, đã được Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha trao tặng huân chương Hoàng hậu Isabella Công giáo, là huy chương cao quý nhất của nước này. Lễ trao tặng huân chương đã được cử hành tại thủ đô La Habana trong những ngày qua. Qua đó, Đại sứ Manuel Castro của Tây Ban Nha đã đại diện chính phủ trao tặng cho Đức Hồng Y Ortega huân chương. Tham dự buổi lễ cũng có Đức Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh tại Cuba và trưởng ban tôn giáo của chính phủ nước này. Chính phủ Tây Ban Nha đã đề cao các cuộc đối thoại và thương thảo giữa Đức Hồng Y Ortega và chính phủ Cuba, đưa tới việc trả tự do cho nhiều tù nhân chính trị bị bắt giam trong dịp mùa Xuân Đen năm 2003. Nhiều tù nhân đã được trả tự do như thế đã bay sang Tây Ban Nha lưu vong.
Ulaanbaatar, Giáo hội Công giáo tại Mông Cổ chào mừng quyết định của chính quyền nước này bãi bỏ án tử hình. Hôm mùng 5 tháng Giêng vừa qua, Quốc hội Mông Cổ đã cam kết trước Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế sẽ không còn sử dụng án tử hình nữa, qua việc chấp nhận Hiệp định thư nhiệm ý thứ hai trong Hiệp ước Quốc tế về Dân quyền và Chính quyền. Ngoài ra, chính quyền cũng cam kết dùng mọi phương thế cần thiết để bãi bỏ án tử hình trong hệ thống pháp luật của Mông Cổ. Tuyên bố của hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Đức cha Venceslau Padilla, phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar, thủ đô Mông Cổ, nói rằng việc bãi bỏ án tử hình là một thay đổi căn bản đối với đất nước và là một thời điểm quan trọng đối với việc tôn trọng các quyền con người ở Mông Cổ. Tổng thống Tashia Enbedoji từ lâu đã muốn bãi bỏ án tử hình, và ông đã hứa tạm ngưng án này. Trong tư cách là giáo hội, chúng tôi rất vui mừng vì quyết định của Quốc hội. Đây là một bước tiến cơ bản để tôn trọng phẩm giá và các quyền con người, chẳng hạn quyền sống. Chúng tôi đã chúc mừng Quốc hội và Tổng thống. Theo Đức cha Padilla, sự tôn trọng nhân quyền ở Mông Cổ đã được cải tiến rõ rệt. Ngài nói, ngày nay chúng tôi tập trung vào việc binh vực các quyền của trẻ em và phụ nữ. Những thách đố chính có hậu quả trên việc bảo tồn các quyền của cá nhân chính là nạn tham nhũng, nạn thất nghiệp, bạo hành và tình trạng thiếu minh bạch trong việc quản lý đời sống công cộng. Trong số 2 triệu dân ở Mông Cổ, đa số theo Phật giáo, chỉ có khoảng 700 tín hữu công giáo.
Colombo, Hội đồng Giám mục Sri Lanka mạnh mẽ chống lại dự luật cho phá thai do chính phủ nước này đề ra. Trong thông cáo công bố những ngày vừa qua, các giám mục Sri Lanka khẳng định rằng nhân loại sẽ không được an ninh nếu trẻ em không được bảo vệ trong lòng mẹ. Chúng tôi quyết liệt chống lại mọi toan tính cho phép phá thai, vì hành động này đồng nghĩa với sự giết người. Chúng tôi thỉnh cầu chính phủ đừng tiến hành dự luật này, vì phá thai là một tội ác ghê tởm dưới mọi hình thức. Kinh Thánh dạy rằng mọi người đều được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa. Giáo hội luôn khẳng định rằng Thiên Chúa là chủ tể sự sống, vốn là hồng ân thánh thiêng và tột đỉnh mà Ngài ban cho chúng ta. Nghĩa vụ cao cả nhất của chúng ta là bảo vệ sự sống con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Trước sự chống đối của giáo hội Công giáo và cả Phật giáo nữa, Bộ trưởng Phát triển Trẻ em và Phụ nữ của Sri Lanka, ông Tissa Karalijada nói rằng, dự luật phá thai là dành cho các thiếu nữ và phụ nữ có thai vì bị hãm hiếp, kết quả bạo hành của người nam.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Các giám mục Hoa Kỳ binh vực tự do lương tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, cách đây hơn 10 ngày trong buổi tiếp kiến dành cho 16 giám mục Hoa Kỳ thuộc vùng thủ đô Washington, hôm 19 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi toàn thể cộng đồng công giáo tại nước này ý thức về những đe dọa trầm trọng đối với chứng tá công cộng của giáo hội về luân lý do trào lưu tục hóa cực đoan gây ra. Trào lưu này ngày càng được biểu lộ trong lãnh vực chính trị và văn hóa. Ngài nói, cần nhận thức rõ những đe dọa nghiêm trọng ấy trong mọi cấp độ của đời sống giáo hội. Điều đặc biệt đáng lo âu là một số toan tính nhắm giới hạn tự do tôn giáo, vốn là điều được quý chuộng nhất trong các quyền tự do của người Mỹ. Nhiều người trong anh em đã vạch rõ sự kiện, nhiều nỗ lực có phối hợp đang được thực hiện để phủ nhận quyền phản kháng lương tâm của các cá nhân và tổ chức công giáo về việc cộng tác đối với những đường lối thực hành tự chúng là xấu. Một số anh em khác đã nói với tôi về xu hướng đáng lo âu nhắm thu hẹp tự do tôn giáo vào tự do phụng tử và không có sự bảo đảm tôn trọng tự do lương tâm. Một thí dụ cụ thể về những điều đe dọa trên đây là vụ chính quyền của Tổng thống Obama buộc các tổ chức tôn giáo phải cung cấp miễn phí các phương tiện ngừa thai và làm tuyệt đường sinh sản cho các công nhân viên của mình, và các giám mục cùng với nhiều người thiện chí khác đang mạnh mẽ phản đối quy luật này.
Thực vậy, ngày 1 tháng 8 năm ngoái, bà Kathleen Sebelius, Bộ trưởng Y tế và các Dịch vụ Nhân sự của Hoa Kỳ, loan báo quy luật buộc các tổ chức phi lợi nhuận phải cung cấp các phương tiện ngừa thai và làm tuyệt đường sinh sản cho các nhân viên. Theo kế hoạch của chính phủ, ngày 1 tháng 8 năm nay, các tổ chức phải đề ra kế hoạch mới hoặc sửa đổi kế hoạch sức khỏe để cung cấp miễn phí cho các nhân viên phụ nữ các phương tiện ngừa thai đã được cơ quan y tế của chính quyền liên bang phê chuẩn, kể cả những thuốc có thể tạo ra sự trụy thai. Trước sự phản đối mạnh mẽ của Hội đồng Giám mục và các cơ quan công giáo, bà Sebelius loan báo một sự miễn chuẩn hạn hẹp, theo đó chỉ có các tổ chức tôn giáo sau đây được miễn chuẩn quy luật đó nếu hội đủ 4 tiêu chuẩn. Thứ nhất là tổ chức ấy theo đuổi mục tiêu là các giá trị tôn giáo. Thứ hai, tổ chức ấy chủ yếu là thu dụng những người cùng chia sẻ sắc tín tôn giáo. Thứ ba là các tổ chức ấy chủ yếu phục vụ những người cùng chia sẻ sắc tín tôn giáo. Sau cùng, đó phải là một tổ chức vô vụ lợi, theo quy luật đặc biệt về lợi tức. Luật chú thích rằng, những phong bộ này nói về các giáo hội và các phần tử phụ tá cho giáo hội và các hiệp hội giáo hội, cũng như nói về các hoạt động thuần túy tôn giáo của bất kỳ dòng tu nào. Do sự tiếp tục phản đối mạnh mẽ của giới công giáo và có lẽ đứng trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trong năm nay, hôm 20 tháng Giêng vừa qua, bà Bộ trưởng Sebelius loan báo gia hạn thêm một năm cho các tổ chức phi lợi nhuận để thích ứng với quy luật mới về việc phải cung cấp các phương tiện ngừa thai cho các nhân viên. Bà nói, quyết định này được đề ra sau khi cứu xét kỹ lưỡng, kể cả những quan tâm lớn mà một số tổ chức đã nêu lên liên quan đến tự do tôn giáo. Tôi tin rằng đề nghị này của chính phủ tạo nên một sự quân bình thích hợp giữa việc tôn trọng tự do tôn giáo và gia tăng cơ hội cho các nhân viên được các biện pháp ngừa thai.
Phản ứng về quyết định này của chính phủ, Đức Hồng Y tân cử Timothy Dolan, Tổng giám mục giáo phận New York, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói rằng, với quyết định như thế, chính phủ của Tổng thống Obama tạo ra một ranh giới giả tạo chưa từng có. Các giám mục công giáo quyết tâm cùng với dân Mỹ cải tổ luật và thay đổi quy luật bất công này. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu tất cả những hệ luận do quyết định bất công này gây ra. Trong một băng video truyền qua mạng của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Dolan cũng khẳng định rằng, quyết định đó đặt chính phủ của Tổng thống Obama ở phía sai lầm so với hiến pháp và phải bị hủy bỏ. Thực tế là Tổng thống đang nói chúng ta có một năm để hiểu họ vi phạm tự do lương tâm của chúng ta như thế nào. Bó buộc các công dân Mỹ phải chọn lựa giữa việc vi phạm lương tâm của họ và từ bỏ việc săn sóc sức khỏe của họ, đó thực là điều thái quá. Đó vừa là một cuộc tấn công việc được hưởng các dịch vụ săn sóc sức khỏe, cũng như tự do lương tâm. Xét về mặt lịch sử, đây là một thách đố và là một việc làm thương tổn tự do tôn giáo của chúng ta. Trong một bài khác đăng trên báo Wall Street Journal ở New York, ngày 25 tháng Giêng, Đức Hồng Y Dolan viết, thật là thơ ngây khi nghĩ rằng, với lệnh của Bộ Y tế, các phương tiện ngừa thai và làm tuyệt đường sinh sản sẽ miễn phí. Chẳng có bữa ăn trưa miễn phí, và các bạn cũng có thể chắc chắn rằng không có sự miễn phí trong việc phá thai, làm tuyệt đường sinh sản hay ngừa thai miễn phí. Có một nguồn tài trợ cho các hoạt động ấy, đó chính là bạn.
Đức Hồng Y tân cử Edwin O'Brien, nguyên Tổng giám mục Baltimore và hiện là thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem, gọi quyết định của chính phủ Mỹ là điều gây xúc động và xáo trộn. Quyết định này buộc các cá nhân và các tổ chức tôn giáo phải từ bỏ tín ngưỡng của họ, vốn ăn rễ sâu nơi truyền thống Do Thái Kitô, để mưu lợi về chính trị và tài chánh. Đức Hồng Y kêu gọi các tín hữu công giáo hãy cầu nguyện cho các đại biểu dân cử của mình và hoạt động để cải tổ quy luật bất công này. Các nhóm công giáo, kể cả Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Hiệp hội Y tế Công giáo và các tổ chức từ thiện công giáo Hoa Kỳ, gọi sự miễn chuẩn mà Bộ Y tế Mỹ dành cho quy luật mới là quá hẹp hòi, và như thế, nó đòi các tổ chức công giáo phải ngưng tất cả các dịch vụ cho những người không phải là công giáo, để cho chính phủ can thiệp một cách không thích hợp vào những quyết định liên hệ tới việc một tổ chức nào có đủ tính chất tôn giáo hay không, để có thể được miễn chuẩn. Ông Michael Galligan Stiegler, Chủ tịch Hiệp hội các học viện và Đại học Công giáo, nói rằng cứ như quyết định của chính phủ thì khó có thể có học viện hoặc Đại học Công giáo nào có thể được miễn chuẩn không phải tuân hành quy luật của chính phủ về việc cung cấp các phương tiện ngừa thai miễn phí cho nhân viên. Cha John Dinkins, dòng thánh giá, Viện trưởng Đại học Notre Dame, mô tả quyết định do chính phủ của Tổng thống Obama đề ra là điều gây xáo trộn trên nhiều bệnh viện và kêu gọi thực hiện một cuộc đối thoại toàn quốc giữa các nhóm tôn giáo, chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ để tái khẳng định sự tôn trọng truyền thống của đất nước Mỹ đối với tự do lương tâm và bảo vệ tự do tôn giáo. Nữ tu Jean Marie Clay, dòng Phan Sinh, Chủ tịch Liên hiệp Phan Sinh, một mạng gồm 13 nhà thương công giáo, gọi quyết định của chính phủ không là gì khác hơn là một cuộc trực tiếp tấn công tôn giáo và phần hiến pháp quốc gia về việc bảo vệ các quyền con người.
Đức cha Robert Lynch, giám mục giáo phận San Petersburg, bang Florida, cho biết ngài sẽ phải ngưng cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho các nhân viên của giáo phận nếu quy luật của Bộ Y tế Mỹ không được sửa đổi. Đức cha nói, sự coi rẻ các sắc tín bản thân và giáo hội như thế báo trước một thời kỳ băng giá đối với các tín hữu công giáo thực hành đạo tại Mỹ. Tôi hy vọng không cử tri công giáo nào quên sự xen mình tỏ tường và vô cảm này của chính phủ đối với quyền tự do lương tâm của chúng ta. Không phải chỉ có các tín hữu công giáo mới phản đối quyết định của Bộ Y tế Hoa Kỳ, cả ông Galen Carey, Phó Chủ tịch đặc biệt liên hệ với chính phủ thuộc Hiệp hội Toàn quốc các tín hữu tin lành, nói rằng tự do tôn giáo là một món quà thánh thiêng của Thiên Chúa, chứ không phải là một sự cấp phát của nhà nước. Không chính phủ nào có quyền cưỡng bách các công dân của mình vi phạm lương tâm của họ. Các quy luật của Bộ Y tế trà đạp những quyền tự do hệ trọng nhất của chúng ta và đề ra một tiền lệ nguy hiểm. Cả tờ Washington Post, tức là Washington Điện Báo, trong bài xã luận ngày 22 tháng Giêng vừa qua đã nhận định rằng quyết định của chính phủ là một biện pháp vô ích, đòi các chủ nhân liên hệ với tôn giáo phải chi tiền một cách vi phạm các nguyên tắc tôn giáo của họ, không phải là một giải pháp thích hợp cho những người có lập trường sâu xa như vậy. Sau khi nhìn nhận nguyên tắc miễn chuẩn về tôn giáo, chính quyền phải nới rộng sự miễn chuẩn ấy thì mới đúng. Nhiều giám mục Hoa Kỳ đã chuẩn bị các thư mục tử để đọc trong các thánh lễ cuối tuần 28 và 29 tháng Giêng vừa qua, và có một giám mục phản ứng mạnh mẽ nhất trong vụ này, tức là Đức cha David Zubik, giám mục giáo phận Pittsburgh, bang Pennsylvania. Trong một bài báo với tựa đề To Hell With You, ngài viết, ba bộ trưởng Sebelius và chính phủ Obama đã tát vào mặt các tín hữu công giáo tại Mỹ. Hãy bỏ tín ngưỡng của quý vị đi, bỏ tự do tôn giáo, tự do lương tâm của quý vị. Tôi cho quý vị thời hạn một năm, rồi quý vị phải cúi mình tuân hành. Đức cha kêu gọi các tín hữu công giáo trong giáo phận Pittsburgh hãy làm tất cả những gì có thể để loại bỏ mệnh lệnh buộc cung cấp thuốc ngừa thai miễn phí, bằng cách hãy viết thư cho Tổng thống Obama, bà Bộ trưởng Sebelius và các đại biểu quốc hội của mình về sự xen mình chưa từng có của chính phủ liên bang vào quyền của các tín hữu công giáo được phục vụ cộng đồng của mình mà không vi phạm những xác tín luân lý cơ bản của mình.
Vừa rồi là bài viết tựa đề các giám mục Hoa Kỳ bên vực tự do lương tâm. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại một nghệ sĩ nhờ vệ ảnh đạo đã tiến đến đức tin.
Kỷ niệm được ghi khắc kỹ nhất trong đầu óc Alexei Trunin ngày còn thơ ấu là khi 8 tuổi, cậu bé hì hục vẽ một ảnh tượng thánh Nikola trên gỗ suốt mấy tiếng đồng hồ, rồi hơ, đốt để tạo ra một ấn tượng thật cổ kính, mặc dù là ảnh mới vẽ. Alexei sinh trưởng trong một gia đình hoàn toàn vô thần nên không có ý thức gì về đức tin cả. Chú bé vẽ ảnh icon chỉ vì ưa thích hội họa, thích nét đẹp của ảnh tượng icon, thế thôi. Vẽ xong ảnh tượng Thánh Nicola, Alexei đem vào nhà thờ chính thống, xin cha làm phép như thường thấy người khác làm. Ngờ đâu chú bé bị cha la cho một trận nên thân và phạt nữa vì tội xúc phạm ảnh thánh. Vị linh mục không thể tin được là tấm ảnh icon ấy đã do chính chú bé 8 tuổi vẽ ra. Thánh Nicola là vị thánh rất được tôn kính trong giáo hội chính thống tại Nga. Các ảnh tượng Thánh Nicola hầu như có trong mọi nhà thờ tại đây. Chính các ảnh tượng vẽ trên gỗ của Thánh Nicola đã đánh động óc mỹ thuật của chú bé Alexei và trở thành mối đam mê của cậu. Alexei càng ngày càng đi sâu vào con đường nghiên cứu nghệ thuật vẽ ảnh tượng icon, dùng phấn hoa đến từ Afghanistan pha với hàng chục loại bột hoa phơi khô tán nhỏ và bao nhiêu là loại giấy vàng để tạo ra chất liệu vẽ icon này. Nhà danh họa Matisse của Pháp thường lặp đi lặp lại rằng một họa sĩ trước khi rờ tới cây cỏ cần phải sang Nga học hỏi và vẽ lại hàng trăm kiểu icon thì mới có được một chút kinh nghiệm. Đam mê vẽ icon đã đưa Alexei Trunin đi vào con đường nghiên cứu Kitô giáo bởi vì theo nhà họa sĩ này, trong truyền thống chính thống giáo, icon không phải là một đối tượng nghệ thuật mà thôi, nhưng là đối tượng của lòng tôn thờ, của đức tin. Alexei sống kinh nghiệm đức tin. Để có thể vẽ icon, Alexei đã phải cầu nguyện liên lỉ trước và trong khi vẽ, thế nào để có thể chia sẻ đời sống thiêng liêng của mình với những người sẽ chiêm ngưỡng bức họa khi được hoàn thành. Năm 1988, Alexei xin được chịu phép rửa tội và gia nhập chính thống giáo. Ở nhà, Alexei chỉ vẽ tranh ảnh phong cảnh đó đây, nhưng không vẽ icon vì theo anh, vẽ icon phải cầm trí cầu nguyện và cả nhà không ai biết là anh đã trở thành tín hữu Kitô. Năm 1996, Alexei cầm một tập tranh ảnh của mình đến xin gia nhập lớp họa icon của nhà họa sĩ danh tiếng Adolf Ovchinnikov. Nhà họa sĩ này nổi tiếng đến độ, trong những năm cách mạng Cộng sản, ông đã thành công trong việc yêu cầu nhà nước trao cho một tu viện cũ làm xưởng bảo trì và tân trang các icon cổ của Nga, có tên gọi là Trung tâm Graba. Nhà danh họa Adolf Ovchinnikov đã nhận lời cho Alexei thụ huấn ngay tức khắc. Một trong những bài học của Ovchinnikov được Alexei nhớ rõ hơn cả là hội họa cũng tựa như là viết lách, nhưng với tính chất biểu tượng hơn. Thật khó mà có thể biến mất hoàn toàn, loại bỏ hoàn toàn cái tôi của mình trước bức họa. Ngày nay, Alexei Trunin làm việc trong một nhà thờ cũ đã bị biến thành một xưởng mộc dưới thời Cộng sản ở thủ đô Moscow, đồng thời kiêm chức trưởng phó tế của giáo hội chính thống. Anh đã lập gia đình và có 4 đứa con rất dễ thương hoạt náo. Trong xưởng họa của Alexei, bao nhiêu bức phác họa tràn đầy đây đó, từ cuộc đời Thánh Nicola đến Thánh Phêrô và Phaolô. Đẹp nhất là một bức họa vẽ lại ảnh Đức Mẹ của Vladimir, thật linh động đến độ người nhìn không thể rời mắt đi nơi khác. Alexei hóm hình nói, hồi tôi đến đây, ở trên cung thánh vẫn còn một bức tượng Stalin đứng chễm chệ. Bây giờ thì tôi cố gắng đưa xưởng vẽ về gần với khung cảnh một nơi phụng tự như trước, tuy rằng mùi thuốc sơn vẫn còn thấm đượm trong không khí. Có điều lạ là không bao giờ Alexei Trunin ký tên dưới các tác phẩm icon của mình. Ông nói, những tác phẩm này ra đời khi tôi cầm trí cầu nguyện gần như là một hình thức xuất thần. Một sức mạnh đã hướng dẫn bàn tay tôi chứ không phải là chính tôi vẽ. Chương trình của Thiên Chúa đã được vén mở cho tôi sau cuộc gặp gỡ của tôi với thầy Adolf và với các linh mục đã giúp tôi trên con đường tìm kiếm Thiên Chúa. Ở một góc tường xưởng họa, Alexei vẫn còn giữ kỹ một bức ảnh họa Thánh Nicola bị cháy lem nhem, tác phẩm đầu tay của đời họa sĩ vẽ ảnh tượng trên gỗ.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về Công đồng Vaticano II với việc canh tân phụng vụ. Thank you.
thưa quý vị thính giả, trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu việc cử hành thánh lễ tiếp theo việc ban hành sách lễ năm 1570 dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ năm. Nói chung, phục vụ mang tính cách đồng nhất trên toàn thế giới bởi vì được cử hành bằng tiếng Latin và bằng việc tuân thủ nghiêm ngặt các chữ đỏ. Tuy nhiên, các giáo dân tham gia thánh lễ cách thụ động. Lòng tôn kính thánh thể được diễn tả qua việc chầu nguyện Thánh Chúa hơn là qua việc tham dự thánh lễ. Trong khoảng thời gian từ Đức Pio thứ năm đến Công đồng Vaticano II, Tòa Thánh đã không thiếu lần can thiệp vào việc cử hành thánh lễ. Đừng kể những quy định của Thánh Bộ Lễ Nghi, nhiều giáo hoàng đã đích thân ban hành vài quyết nghị quan trọng, cách riêng là từ đầu thế kỷ thứ 20. Đức Pio thứ 10 khuyến khích việc rước lễ thường xuyên cũng như giảm mức tuổi để cho các thiếu nhi sớm lãnh mình Thánh Chúa. Ngài còn cổ võ các tín hữu hát và thưa kinh trong thánh lễ. Đức Pio thứ 12 khuyến khích thánh lễ đối thoại, thông điệp Mediator Dei năm 1947, thiết lập Ủy ban cải tổ phục vụ năm 1948, phục hồi đến vọng phục sinh năm 1951. Đức Thánh Cha John 23 sau khi công bố triệu tập Công đồng Vaticano II đã dành cho Công đồng việc xét lại toàn bộ cử hành phục vụ. Tuy vậy, Ngài cũng bắt đầu duyệt lại bộ chữ đỏ với tự sách Rubricarum Instructus năm 1960. Tiếp theo những sửa đổi này, một ấn bản mới của sách lễ được phát hành vào năm 1962, chỉ một vài tháng trước khi khai mạc Công đồng. Đằng sau những cuộc can thiệp kể trên là phong trào phục vụ đã chớm nở từ cuối thế kỷ thứ 19 với Don Prosper Geranger dòng Biển Đức sau khi tái lập Đan Viện Solem năm 1833. Phong trào phục vụ bằng chứng cách riêng ở các nước Pháp, Bỉ, Đức cổ động việc tham gia tích cực của các tín hữu vào thánh lễ. Họ xuất bản những sách lễ giáo dân song ngữ Latin Pháp, đề cao các lễ giáo xứ. Mỗi chủ nhật cha sở cử hành một thánh lễ trọng thể với sự tham gia đông đảo của các tín hữu và của ca đoàn. Dĩ nhiên là người ta cũng ước mong phục vụ được cử hành bằng tiếng địa phương. Công đồng Vatican II. Chúng tôi không muốn dài dòng về công cuộc cải tổ phục vụ của công đồng được trình bày trong hiến chế về phục vụ ban hành ngày 4 tháng Chạp năm 1963. Nhưng ở đây chỉ muốn nêu bật vài nguyên tắc liên quan tới việc cử hành thánh lễ. Cần cổ võ sự tham gia của các giáo dân. Từ ngữ tham gia dùng như động từ hoặc danh từ xuất hiện 26 lần trong hiến chế, bởi vì điều này nằm trong chính bản chất của phục vụ cũng như dựa trên chức tư tế phổ quát của các tín hữu. Vì thế cần phải phân biệt những chức vụ khác nhau trong buổi cử hành. Linh mục chỉ làm những phận vụ riêng của mình mà thôi, chứ không có bao thầu tất cả. Để cầu võ sự tham gia tích cực của các tín hữu, công đồng chấp nhận dùng ngôn ngữ địa phương. Điều này giả thiết những nguyên tắc về sự duy nhất và đa dạng, cũng như những nguyên tắc về sự thích nghi vào các nền văn hóa. Hiến chế về phục vụ đã dành chương 2 cho mầu nhiệm thánh thể, từ số 47-57. Gồm những chỉ thị về việc duyệt lại nghi thức, tăng gia các bài đọc sách thánh, tái lập kinh nguyện phổ quát, việc rước lễ dưới hai hình, thánh lễ đồng tế. Sách lễ của Đức Phaolô thứ 6. Để thực thi ý định của công đồng, vào ngày 25 tháng Giêng năm 1964, Đức Phaolô Đệ Lục đã thiết lập một ủy ban Concilium ad Exequendum Constitutionem de Sacra Liturgia, gồm các hồng y và giám mục, các chuyên viên. Ủy ban được phân phối ra nhiều tiểu ban nghiên cứu, sau đó các kết quả được đệ trình Đức Thánh Cha và lần lượt được ban hành. Trước hết là ba kinh nguyện tạ ơn mới ngày 23 tháng 5 năm 1968. Từ hơn 1.000 năm qua, ghi điển Roma chỉ biết có một lễ quy Canon Missae. Kể từ nay, bản kinh này trở thành kinh nguyện tạ ơn số 1 kèm theo 3 kinh nguyện mới. Tông hiến Missale Romanum ban hành sách lễ được duyệt lại theo quyết định của công đồng ngày 6 tháng 4 năm 1969. Trên thực tế, vào thời điểm này chỉ có xuất bản Quy chế tổng quát Institutio Generalis Missale Romani và Nghi thức cử hành Ordo Missae. Mãi tới gần một năm sau, vào ngày 26 tháng 3 năm 1970, toàn bộ sách lễ mới được phát hành và phải sửa đổi trong phần quy chế tổng quát. Sách lễ chỉ gồm các lời nguyện, ca nhập lễ và ca hiệp lễ. Còn các bài đọc được in trong một cuốn sách khác, Lectionarium, được ban hành ngày 25 tháng 5 năm 1969 với sắc lệnh Ordinem Lectione Scripturae. Những cuốn sách này đã được tái bản nhiều lần với những thay đổi không nhỏ. Một cách cụ thể, quy chế tổng quát đã được điều chỉnh trong ấn bản năm 1972 sau khi cải tổ các tác vụ, và một cách sâu rộng hơn vào năm 2000. Chính sách lễ Roma cũng được bổ túc thêm với nhiều lời nguyện và những lần tái bản năm 1975 và năm 2002. Ấn bản cuối cùng vào năm 2008 còn thêm và sửa chữa những sai sót của bản in năm 2002. Sách các bài đọc được tái bản năm 1981 với phần dẫn nhập dài hơn. Ngoài sách lễ Roma, tòa thánh còn ban hành nhiều văn kiện khác liên quan tới việc cử hành thánh lễ. Đáng kể nhất là cải tổ lịch phụng vụ. Với tự sách Mysteri Pascalis ngày 14 tháng 2 năm 1969, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã ban hành những quy tắc về việc dịch lại lịch phụng vụ. Những thay đổi đáng kể là phần các mùa. Mùa chay bắt đầu từ thứ tư lễ cho, như vậy là bỏ ba Chúa Nhật chuẩn bị 70, 60, 50. Mùa phục sinh kết thúc với lễ hiện xuống, thay vì vào lễ Chúa Ba Ngôi như trước. Cái Chúa Nhật ngoài các mùa được mang tên là thường niên và được tính suốt năm 34 Chủ Nhật, thay vì là các Chúa Nhật sau lễ Ba Vua và Chúa Nhật sau lễ hiện xuống. Phần các thánh, các lễ được phân làm ba cấp: lễ trọng Solemnitas, lễ kính Festum, lễ nhớ Memoria, được phân làm bắt buộc hay là nhiệm ý. Lịch tổng quát chỉ giữ lại những lễ mang tầm phổ quát, do đó thêm một vài vị thánh thuộc các lục địa Á Châu, Mỹ Châu, Phi Châu, Đại Dương Châu, và để cho các vị thánh khác dành cho các lịch địa phương hoặc riêng của các dòng tu. Nguyên tắc chung là nêu bật việc cử hành các Chúa Nhật, cách riêng là mùa vọng, mùa chay, mùa phục sinh. Vì thế, lễ các thánh phải nhường chỗ cho Chủ Nhật, nếu chỉ là lễ kính và lễ nhớ. Một sách phục vụ khác là bài lễ dành cho các thiếu nhi, gồm có một phần hướng dẫn Directorium, tương tự như là quy chế tổng quát, được ban hành ngày 1 tháng Giêng năm 1973, và một phần gồm các kinh nguyện tạ ơn, được ban hành mùng 1 tháng 11 năm 1974, cùng với hai kinh tạ ơn gia hỏa. Nên lưu ý là về các bản văn, tòa thánh chỉ đề nghị một vài lược đồ và để cho hội đồng giám mục soạn thảo chi tiết liên quan đến các mẫu thức lời nguyện cũng như là kinh nguyện tạ ơn. Cuốn sách thứ ba liên quan tới thánh lễ là các bài lễ về Đức Mẹ. Cuốn hợp tuyển Collectio Missarum Beate Maria Virgine được ban hành được ngày 15 tháng 8 năm 1986. Trong phần dẫn nhập, văn kiện trình bày thần học về Đức Maria trong việc cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô. Cuốn hợp tuyển gồm có hai phần. Phần các lời nguyện gồm 46 mô thức được phân phối theo các mùa trong năm phụng vụ. Mỗi mô thức gồm những lời dẫn nhập thần học hay lịch sử, ba lời nguyện của chủ tế và kinh tình tụng riêng, cũng như ca nhập lễ và ca hiệp lễ. Cách riêng, các mô thức trong mùa thường niên, 28 mô thức, được phân phối theo 3 mục, gồm có 11 đề tài liên quan đến Đức Maria với hội thánh dựa theo kinh thánh, 9 đề tài liên quan tới Đức Maria trong đời sống tâm linh của các tín hữu, và 8 đề tài biểu lộ vai trò chuyển cầu của Đức Maria. Phần thứ hai là các bài đọc. Ngầm hiểu là các bài đọc này không có tính cách bắt buộc, bởi vì nếu thánh lễ được cử hành như lễ ngoại địch thì bài đọc thường dựa theo ngày trong tuần. Tập sách hợp tuyển các bài lễ về Đức Mẹ Maria được dành cho các trung tâm thánh mẫu thường cử hành lễ ngoại địch về Đức Mẹ, cũng như cho các nơi thường dâng lễ kính Đức Mẹ. Những mẫu thức khác nhau nhằm tránh sự lặp lại đồng thời cung cấp một nền tảng đạo lý giúp cho việc quân giáo. Sau cùng, một nghi thức khác liên quan đến bí tích mình Thánh Chúa là nghi thức trao mình Thánh Chúa ngoài thánh lễ, được ban hành năm 1973. Nghi thức được in chung với văn kiện bàn về những hình thức tôn thờ thánh thể. Riêng về việc trao mình thánh, nghi thức dự trù hai mô hình. Thứ nhất là trao mình Thánh Chúa ngoài thánh lễ, và thứ hai là mô hình của cụ An Đàng. Trong bài tới, chúng tôi sẽ trình bày nội dung cuốn sách lễ hiện hành.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Phái đoàn Tòa Thánh và Chính phủ Palestine đã gặp gỡ nhau hôm 28 tháng Giêng vừa qua để thảo luận về dự thảo hiệp định song phương. Colombo, Hội đồng Giám mục Sri Lanka mạnh mẽ chống lại dự luật cho phép phá thai do chính phủ nước này đề ra. Berlin, phong trào Pax Christi Hòa bình của Chúa Kitô phân bổ Đức Quốc kêu gọi chính quyền Liên bang Đức đừng gia hạn sự hiện diện của quân đội Đức tại Afghanistan.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 7.395 kiloxit, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kiloxit, tức là 25m34 và 17.590 kiloxit, tức là 17m05. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.